Xài xài tới nơi. Giờ mình về Tây Phương với hoàn cảnh môi trường người ta đều ở giữ cho tốt đẹp, hoàn cảnh môi trường ấy đáng sống. Còn ở đây á, hoàn cảnh môi
Thì mình chấp trước vào vạn vật thì sẽ sanh ra tâm tham cầu cho vạn vật là chân thật. Khi sanh ra tâm tham lam cầu cạnh thì tự mình sinh phiền não. Mình tham cầu không được thì sinh phiền não, tham cầu mà được cũng sinh phiền não, bởi vì phiền não và vọng tưởng liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó, mình bị chìm ngập trong dòng nước ngũ dục của cõi ngũ trược ác thế này và không thể khôi phục lại được tánh thanh tịnh. Bởi thế, cho nên sinh rồi lại cuồng tâm đốn hiết, hiết tức bồ đề. Nghĩa là tâm điên cuồng hư ngụy chấm dứt thì sự chấm dứt ấy tức là giác ngộ. Vì sao không tương ưng với đạo? Là bởi vì tâm điên cuồng hư ngụy chưa ngừng nghỉ. Tâm điên cuồng này cũng chính là tâm không bằng lòng với hiện thực, cũng chính là tâm tham lam không đáy, cũng chính là lòng thương yêu ghen ghét. Nếu dứt được cái tâm này thì đó là trí huệ, cũng chính là giác ngộ, cũng chính là bản thể của Phật tánh. Tuy nhiên, con người ai cũng quên mất đạo lý này, do đó trở nên mê muội. Trong cảnh giới mê muội lại cho rằng sung sướng, khoái lạc, vui vẻ lắm, rồi chẳng tìm cách thoát khỏi biển khổ, sanh tử của tam giới. Phải cẩn thận khi giảng kinh thuyết pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, khi giảng kinh thuyết pháp cần phải 10 phần cẩn thận. Trước khi giảng kinh thuyết pháp phải ngồi tĩnh tọa 5 phút để tâm an định, rồi mới mở cuốn kinh ra, chắp tay hết sức cung kính đọc tụng kinh văn một lần, sau đó mới giải thích cặn kẽ ý nghĩa trong đó. Nếu mình không hiểu kinh mà cứ miễn cưỡng giải thích thì sẽ không hợp với lý, do đó hãy cẩn thận. Đối với người nghe kinh thì cũng phải ra sức chăm chú để mà nghe, bất kể tăng ni hay cư sĩ giảng kinh hoặc giảng pháp. Giảng hay, bạn vẫn chú ý nghe, giảng không hay càng phải chú ý nghe. Mình phải nghiên cứu giảng hay là hay ở chỗ nào, giảng dở thì dở ở chỗ nào. Giảng hay thì mình phải học hỏi, giảng không hay thì mình phải tìm cách để sửa đổi, bởi đó là cái gương để mình tự soi. Có thái độ như vậy thì mới rèn luyện được con mắt tìm sự thật, gọi là trạch pháp nhãn. Trạch pháp nhãn hay là con mắt nhìn vào sự thật thì từ tu giới, tu định, tu huệ, ba phương diện này mà ra. Giới định huệ mà viên dung vô ngại thì đối với tất cả mọi kinh điển mình tự nhiên hiểu rõ, không hề có một chút nào chướng ngại. Lúc ấy, giảng kinh thuyết pháp thì chữ nghĩa tuôn trào, thao thao bất tuyệt. Người xưa giảng kinh, có kẻ giảng đến độ hoa trên trời rơi xuống, sen vàng dưới đất vọt lên. Bạn tuy chưa được cảnh giới như vậy, nhưng cũng cần nhạo thuyết vô ngại, giảng kinh không bị chướng ngại. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 8 năm 1983. Học gương người hiền mới là bậc dũng sĩ. Câu đối ngày hôm nay là: kiến hiền tư tề anh dũng sĩ. Nghĩa là thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền nhân để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người hiền là kẻ có đức độ. Thế mình gặp người hiền thì nhất định phải làm sao cho bằng vị ấy. Mình phải học hỏi, noi gương của vị đó, phải cần có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua, mà phải thật sự thực hành, nỗ lực, học tập. Mỗi cử chỉ hành động của vị đó phải được coi như là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ nghĩ suông thôi thì không có ích lợi gì. Mình phải chân thật học hỏi thì mới là một bậc dũng sĩ, cũng là một bậc anh hùng, cũng là một vị đại pháp sư. Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độn. Thế nào là kẻ đần độn? Nói một cách đơn giản, đần độn có nghĩa là ngu si. Có người nói, anh ta là người hiền ư? chữ hiền trong tiếng Trung Hoa đồng âm với chữ mặn, thì anh ta cứ làm người hiền, đâu có liên quan gì tới tôi. Anh ta muốn làm người mặn, thì tôi muốn làm người lạt. Những người mà mặn hay lạt không cần biết, tốt hay xấu chẳng hề hay, chẳng qua đều là thứ ăn no chờ chết, chết rồi là xong chuyện. Đó là tư tưởng của người biếng nhác, vĩnh viễn không có cách gì cất đầu lên được. Các vị thiện tri thức ở gần đến, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu không, bao trùm cả pháp giới, và phải nghĩ đến lợi ích của toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán hơn thiệt cho riêng bản thân mình. Đối với nhân loại chỉ có lợi ích chứ không tổn hại, đó là điều căn bản của việc tu đạo. Làm thế nào để mang lợi ích cho nhân loại? Làm thế nào để không tổn hại đến nhân quần? Phải thực hành sáu đại tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Thứ nhất là không tranh. Chúng ta không tranh chấp với bất cứ người nào. Nếu bạn tranh với tôi không tranh với bạn. Bạn mắng tôi không mắng bạn. Đại Từ Bi nói với vua Ca Lợi rằng, tương lai khi tôi thành Phật, tôi sẽ độ nhà vua xuất gia tu đạo trước nhất. Về sau, tiên nhân thành Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dựa vào nguyện lực xưa kia, ngài tới vườn Lộc Uyển để độ tôn giả Kiều Trần Như, tức là hậu thân của vua Ca Lợi, xuất gia, và tôn giả trở thành một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên. Thứ nhì, không tham. Tâm tham lam mà nổi dậy thì đúng là lòng tham vô đáy, bất luận là tham tiền bạc hay vật chất, đều cứ thấy không đủ. Càng tham thì càng thấy không đủ, càng thấy không đủ thì lại càng tham, tham cho tới già mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Con người bị chữ tham này hại cả đời, cho đến chết cũng còn cảm thấy rằng mình chưa sở hữu được vật này vật nọ, nên hết sức nuối tiếc. Thật là đáng thương biết bao. Tông chỉ thứ hai của vạn Phật Thánh Thành là không tham bất kỳ tiền bạc, lợi ích hay danh tiếng tốt đẹp, nói tóm lại là không tham gì cả. Mỗi người chỉ theo bổn phận mà hoằng dương Phật Pháp, nối tiếp huệ mạng của Phật mà thôi. Khi Đức Phật còn tại thế, có một hôm, ngài và tôn giả An Nan đang đi dọc đường, gặp một đống vàng. Phật chẳng nhìn đống vàng ấy, cứ tiếp tục đi. Tôn giả An Nan vì định lực chưa tới hỏa hầu, nên còn đưa mắt nói đống vàng ấy là rắn độc. Sự kiện này chứng tỏ rằng chúng ta không nên tham những thứ tài sản đưa đến một cách bất ngờ. Thứ ba, không cầu. Chủ trương của vạn Phật Thánh Thành là không san duyên, không cầu duyên và không hóa duyên. Cầu và tham vốn không khác nhau mấy. Tham là như có mà lại như không, chưa hiện thành ra hành động. Còn cầu là sự mong muốn có tính cách thực tiễn. Tới đâu cũng trèo kéo, lân la, móc nối, dùng mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được điều cầu xin. Cầu xin gì? Cầu xin tiền bạc. Cầu xin vật chất, nói chung là cầu xin hết thảy lợi ích. Vạn Phật Thánh Thành thì hướng vào trong chứ không hướng ra ngoài mà cầu. Nội cầu ư tâm, tức là hướng vào trong để trừ sạch mọi mê muội, vọng tưởng, cuồng tâm, dạ tánh, đố kỵ, chướng ngại, tham, sân, si nơi tâm mình. Không hướng ra ngoài mà tô điểm vẽ vời, chỉ cần làm bên trong được thanh tịnh, trang nghiêm là đủ. Có người nói, nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Nghĩa là, con người khi đạt tới chỗ không mong cầu, thì phẩm cách tự nhiên thanh cao. Nếu chúng ta không quỳ lụy cầu xin gì ở người khác, thì phẩm cách của mình tự nhiên sẽ trở nên thanh cao, không còn những ý tưởng ô trọc nữa. Khi Đức Phật còn tại thế, có một cặp vợ chồng nghèo nọ, chẳng những không có đất cắm ruồi, mà cơm ăn cũng bữa có bữa không. Họ trú ngụ trong một sơn động và cả hai người chỉ có một tấm vải che thân. Ai đi ra ngoài xin ăn thì khoác tấm vải đó. Họ nghèo tới mức độ nào không nói nhưng chắc các bạn cũng hiểu. Một hôm, có vị Bích Chi Phật vì muốn thử coi hai vợ chồng nọ có tâm tham cầu hay không, nên ngài tới sơn động của họ để hóa duyên. Hai vợ chồng mới bàn tính với nhau làm sao để cúng dường vị xuất gia này. Họ thật sự là không có gì có thể cúng dường được cả, nên mới đem tấm vải duy nhất ấy ra cúng dường. Tuy nhiên, họ không mong cầu bất kỳ điều gì, chỉ một lòng chí thành cúng dường người xuất gia mà thôi. Vị Bích Chi Phật này lập tức mang tấm vải ấy đến cúng dường Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rõ lai lịch của tấm vải, nên Ngài mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đại chúng trong Pháp hội nghe, đồng thời tán dương công đức của vị thí chủ đã cúng dường tấm vải ấy. Lúc bấy giờ, Quốc Vương cũng có mặt tại Pháp hội. Khi biết được chuyện, Quốc Vương cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không ngờ ngay trong đất nước mình chỉ vì lại có người nghèo khổ như thế, nên liền phái một vị đại thần đem lương thực và áo quần tới tặng cho hai vợ chồng nghèo nọ, đồng thời chu cấp chỗ ở và kiếm việc làm cho họ. Cặp vợ chồng ấy không có lòng mong cầu mà lại được hưởng quả báo như thế, thật đúng là xả nhất đắc vạn báo, nghĩa là bỏ một mà được quả báo vô vàn vậy. Câu rằng, ma ha tát bất quản tha, di đà Phật các cố các, ngữ, không vọng ngữ, tức là không nói dối, không có ý cố lừa dối người khác. Vì sao người ta nói dối? Chỉ vì sợ bị mất lợi, sợ bị thua lỗ, nên người ta mới tìm cách dối trá. Nếu các bạn luôn luôn lấy lòng thành thật mà đối đãi với mọi người, thì tự nhiên sẽ giữ tròn được tông chỉ thứ sáu, không vọng ngữ này. Có nhiều người nghe nói tới sáu đại tông chỉ này thì cảm thấy rất khó chịu, không được vui. Nếu có người nào không vui hoặc không tiếp nhận thì tôi cũng mặc không chấp nhất. Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng, từ trước đến nay... Người tu hành không được phan duyên. Tông chỉ của tôi là đống tử bất phan duyên, ngạ tử bất cầu duyên, cùng tử bất hóa duyên, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, bảo định ngã môn tam đại tông chỉ, xả mạng vi Phật sự, tạo mạng vi bổn sự, tránh mạng vi tăng sự, tức sự minh lý. Minh lý tức sự, thối hành tổ sư, nhất mạch tâm truyền. Nghĩa là, dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên, ba tông chỉ ấy ta phải giữ gìn, xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, tránh mạng vì tăng sự, hiểu sự, rõ lý hiểu sự. Lưu hành mạch phái tổ sư đã truyền. Đó là bổn phận của chúng ta, mong rằng mọi người đều nỗ lực làm tròn. Người tu hành không nên có tâm phan duyên, mà cần, bởi các bạn không phải vì chuyện cơm áo mà xuất gia. Thọ hưởng áo đẹp, cơm ngon, nhưng không chịu tu hành cho đàng hoàng thì có ích gì? Phàm đối với những vật ở ngoài thân thì phải xem thường, không nên coi trọng, nên có câu, quân tử mưu đạo bất mưu thực, nghĩa là người quân tử mưu cầu đạo không mưu cầu ăn uống. Nay có thể đổi câu ấy lại là quân tử an bần đạt nhân chi mạng, nghĩa là người quân tử thì bằng lòng với cái nghèo, kẻ thông đạt chuyện đời thì biết an phận. Người xuất gia cần phải hiểu rằng trước khi đạo nghiệp chưa thành tựu thì không được mắc nợ, nếu mắc nợ thì sẽ bị ràng buộc, không được giải thoát. Nhất là đối với những thứ duyên không thanh tịnh, chúng có thể hại các bạn đến rút chân không ra, không đạt được sự tự tại. Thế nhưng, đa số người xuất gia lại thích được cúng dường, thích nhận quà cáp của kẻ khác. Thế bị duyên bất tịnh, ràng buộc, thì không dễ gì thoát ra khỏi tam giới. Sợi dây duyên nhiễm ô ấy quấn chặt lấy các bạn, không cách gì tháo gỡ được. Vì vậy, để tránh mọi rắc rối, các bạn đừng nên tham luyến những thứ không chân thật, không thanh tịnh. Người xuất gia được phân làm bảy hạng. Hạng người xuất gia thứ nhất, thì một thân nhẹ lâng lâng, cái gì cũng không có cả. Nhất trần bất nhiễm, vạn duyên giai không. Nghĩa là, một hạt bụi cũng chẳng dính, mọi nhân duyên đều là không. Hạng người xuất gia thứ nhì, thì tay xách cái đẫy bằng vải, trong đẫy đựng những gì thì người ngoài không thể biết được. Hàng người xuất gia thứ ba thì vai vác quang gánh, vì không thể buông bỏ cho nên đi đâu họ cũng gồng gánh bộ tài sản theo cả. Tuy phải gánh nặng, nhiều khi nặng tới cả trăm cân, nhưng họ cam lòng, đất nước này không quang gánh, nhưng dùng ba lô thì ý nghĩa cũng không khác mấy. Hàng người xuất gia thứ tư thì mang đồ đạc theo bằng xe hơi. Hàng người xuất gia thứ năm thì mang đồ đạc theo bằng xe lửa. Hàng người xuất gia thứ sáu thì mang đồ đạc theo bằng tàu thủy. Hàng người xuất gia thứ bảy thì mang đồ đạc bằng máy bay. Đó là những khuyết điểm chung mà người xuất gia thường hay mắc phải. Tôi hy vọng rằng những người theo tôi xuất gia đều được sớm thành Phật đạo. Nếu không thể thành Phật thì cũng phải thành Bồ Tát. Nói tóm lại, cần phải làm lợi ích cho kẻ khác, đừng lợi ích riêng cho mình. Không được tùy tiện lấy đồ vật của thường trụ đem cho người khác. Các bạn cho là có công đức, nhưng kỳ thực đó là ăn cắp đồ vật của tăng già. Kết thân với người khác, tự tiện biếu xén riêng, lấy của công dùng chuyện tư, đó là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng. Người nào có những hành vi như thế thì phải gấp rút sửa đổi, không được tái phạm, nếu không có thì phải thận trọng.